Today's enlightening entertainment will be presented in Alexis or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Trong văn hóa Âu Lạc, Việt Nam, cải lương là một nghệ thuật sân khấu rất phổ thông, có nguồn gốc cách đây khoảng 3 thế kỷ, khi miền Nam trù phú còn là một vùng đất mới. Trong những người bắt đầu định cư tại miền Nam vào thời đó có các nhạc công xuất thân từ đoàn ca nhạc cung đình Huế. Nhờ thế, loại nhạc thường chỉ dùng trong cung đình đã được phổ biến rộng rãi trong dân gian.
Dần dần những bài bản mới được sáng tác, nhiều nhóm đờn ca tài tử được hình thành, lấy ca hát làm thú vui tao nhã. Khoảng năm 1912 đến 1915, diễn viên chính của các đàn nhạc bắt đầu thêm điệu bộ đi kèm với bài hát của họ. Từ đó phát sinh ra một hình thức mới là ca ra bộ. Các nghệ sĩ đối đáp có khi dùng bài ca để đối thoại. Ca ra bộ tiếp tục phát triển để tạo nên một bộ môn nghệ thuật sân khấu gọi là cải lương.
Dàn nhạc cải lương thường bao gồm một cây đàn lục huyền cầm, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn tranh và đàn bầu. Nội dung của các vở cải lương đều chuyên chở tình người và giá trị đạo đức, đối thoại thâm thúy, lời ca tiếng nhạc nhịp nhàng, giàu giai điệu. Đây là một vài lý do khiến bộ môn cải lương có một chỗ đứng lâu bền trong lòng người dân Âu Lạc.
Nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2007, trong một buổi sinh hoạt ngoài trời với các hội viên chúng tôi tại Formosa, Đài Loan, Thanh Hải Vô Tượng Sư đã ngẫu hứng hát lên bài vọng cổ Tu Là Cội Phúc của soạn giả Viễn Châu mà Ngài đã thuộc lòng từ thời niên thiếu. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe tiếng hát của Thanh Hải Vô Tượng Sư qua trích đoạn bài vọng cổ này.
Ai nức nở quỳ bên chánh điện, khi chuông chùa vừa đêm tiếng công vu. Tín nữ ơi, sao người lại muốn đi tu dưới kinh kệ và quen mùi đạo hành? Nhưng tín nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả, bởi làn phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Người đã nở vẫn dương nở nừng, người đi tu vì chán mùi chung định và cảm thấy cuộc đời là hố thăm ganh sâu. Hay là vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau mà người mới toan mượn cửa ăn tiền để chôn lấp mạch sầu thương và tôi pha bao nỗi niềm đau khổ.
Trong chương trình Văn Nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu những vở tuồng cải lương và các thể loại âm nhạc truyền thống từ Âu Lạc, Việt Nam, cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ nét đẹp và văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên hành tinh rực rỡ này.
Vở tuồng cải lương Phạm Công Quốc Hoa dựa trên một câu chuyện cổ tích Âu Lạc, ca ngợi phụ mẫu tình thâm, Tào Khang nghĩa trọng, và răn dạy con người sống trên đời phải làm tròn trách nhiệm với gia đình và bổn phận với quốc gia, xã tắc. Nhưng tình nhà nợ nước lắm lúc khó vẹn toàn, nếu chẳng phải là bậc đại trượng phu đầy nghĩa khí. Người như thế cảm phục nhân tâm, biến thù thành bạn, chuyển hòa thành may. Đây là bài học mà người xưa muốn nhắc nhở qua câu chuyện Bất Hủ này. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phần 1 vở tuồng cải lương Phạm Công Cúc Hoa của soạn giả Thanh Tòng qua phần diễn xuất của các nghệ sĩ Vũ Linh trong vai Phạm Công, Tài Linh trong vai Cúc Hoa, Thanh Tòng trong vai Tri Phủ, Tú Sương trong vai Nghi Xuân, Quế Trân trong vai Tấn Lực, Thanh Loan trong vai Phu Nhân, Thanh Hằng trong vai Tào Thị, Xuân Yến trong vai Phà Mẫu, Bảo Chung trong vai Trần Bảnh, Hữu Cảnh trong vai Vương Cường, Trường Sơn trong vai Sầm Hưng, Bạch Long trong vai Nam Pháp Sư, Yến Vương trong vai Tứ Bóng, Trinh Trinh trong vai Liễu cùng các nghệ sĩ khác. Vở tuồng Phạm Công Cúc Hoa được thu hình từ nhiều năm trước đây nên hình ảnh không được hoàn hảo như nguyên thủy. Kính xin quý khán giả niềm tình thông cảm và thứ lỗi.
Ông
muốn vậy phải không? Phải mà. Con Cúc Hoa mà nó có mãn hệ nào thì tôi là mẹ mà ông, ai mà không thương con? Nó là núm ruột của tôi, là máu thịt của tôi mang nặng đẻ đau, nuôi nấng cực nhọc, tình mẫu tử thiêng liêng là mười mấy năm rồi. Chứ còn ai mà như ông vậy đó.
Tôi làm sao?
Con đau nè, bỏ ăn bỏ uống mấy hôm dài rồi. Thế mà ông hết việc ở công đường, về nhà ông mãi thản nhiên. Trời đất ơi, coi kìa, con ngồi chéo cẳng ngỗng uống trà điềm nhiên tỏa thị nữa.
Bà muốn tôi làm gì hơn chứ? Hãy đau thì cố tìm cho ra nguyên nhân nào mà nó phát sinh ra căn bệnh, lo phục dược đầu thang. Chứ cứ tối ngày cứ như bài, đi ra thì khóc lóc, đi vô thì miếu máu, lăn xăng lộn xộn, việc gì không ra việc gì hết á. Thiệt là con đau là tại mẹ đó mà.
Tại tôi làm sao? Ông phải nói à. Thì bổn phận là mẹ lo cho con từ giấc ngủ, miếng ăn, manh quần tắm áo, vậy thôi chứ ông còn muốn sao nữa mà nói là tại tôi.
Tối ngày cái hết đình này rồi sang miếu nọ, nhang khói lung tung, ông lên bà xuống, không biết theo dõi con mình. Nó đã lớn rồi, thấy không? Mình làm mẹ cần phải làm cái gì, phải dạy những cái gì cho nó nên người chứ, đâu như bà cái tư.
Ông nhắc tôi mới nhớ chứ, tôi có giấy sẽ xuống thôn Hạnh Hoa cúng ở miếu năm ông mà chưa có kịp làm. Chắc tại vậy mà ổng quở con Cúc Hoa nó bệnh.
Thiệt là bực mình. Nè, ráng đi sớm sớm á nghe không? Kẻo ông quở tới bà rồi bà sình bụng á.
Cái ông này kỳ quá à.
Dạ thưa bà, con đã rước được cô Tư Bóng và thầy Nam Pháp Sư đến. Dạ đang đứng chờ ngoài kia.
Mau mau lẹ lên đi con, mời vô bà. Dạ. Chờ mấy giờ nè.
Lẹ lên anh Năm à.
Không thẳng từ từ chờ tôi.
Lẹ lên. Dạ, dạ mời thầy Năm vô, dạ cô Tư vô.
Ừ. Yêu quay, đứng lại. Dạ. 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 Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ.
Tôi đang bắt con quỷ một giò.
Trời, con quỷ một giò, ở đâu?
Trời ơi, tôi mới bước vô là tôi thấy nó đứng ở đây nè.
Vậy sao?
Đứng trần trần một đống.
Rồi sao
trời
nữa?
Trời ơi, chị biết không, nó gặp tôi. Tôi với nó tả xong hổ đục. Đánh tới, đá lui. Nó đá tôi hụt đầu. Chụp cẳng nó. Tôi đá một cái đá cái rẽ. Cái ba này gấp cây xoài đứng chảnh á. Tôi đang êm bùa cột nó lại rồi.
Ôi trời ơi, anh Năm tài quá.
Chứ sao, thầy Năm mà. Đâu?
Dạ đây là...
Dạ, tiểu sinh kính chào tiểu thơ.
Đi, ông ơi, ông lầm rồi. Đây không phải tiểu thơ Cúc Hoa, mà là mẹ của tiểu thơ.
Ủa, không phải hả?
Dạ.
Lộn. Thưa bà, tiệc già bà ăn ở có đức quá. Khiến tôi kịp đến đây, bằng như mà tôi đến trễ à. Trong nhà này sẽ có tang.
Trời đất ơi, có tang hả?
Đúng dạ. Trời ơi, con quỷ một giò này nó ác quá. Tôi dám đột nhập vào nhà này, toan bắt đem đi một cô gái khoảng đôi mươi chưa chồng để làm vợ. Cha chả gan thật.
Ôi trời đất ơi, Pháp Sư ơi, ông làm ơn có cách nào cưới giùm con tôi, tốn bao nhiêu cũng được hết á, miễn là con quỷ một giò nó đừng bắt con Cúc Hoa đi.
Anh Năm à, thấy tình cảnh của bà đây thiệt là tội à. Ai cũng biết ông bà đây chỉ có tiểu thơ là con một, lỡ có bề nào chắc bà sống không có yên. Thôi anh cũng ráng giúp giùm, đem hết tài mệnh trừ yêu tróc quỷ, đặng làm phước cứu người.
Việc từ tà việc ma là bổn phận của tôi xưa nay, đâu có câu nệ gì đâu. Nhưng tôi nhặt là phải tôn kem đủ điều. Tôi sợ không khéo á, bà tưởng làm tôi giả bộ làm tiền khi người cần giúp.
Ôi không đâu. Anh Năm à, theo tôi nghĩ, bà phu nhân xưa nay nhân đức có tiếng, bố thí cũng nhiều, trai đàn kinh kệ cúng quải đâu có ngại gì tiền bạc. Huống hồ nay phải cứu con bà, dạ phải vậy không à? À thưa bà.
Dạ đúng, dạ thưa Pháp Sư, ông đừng có ngại. Nếu cần lễ vật gì, bao nhiêu tiền tôi cũng lo đủ hết á. Miễn là Pháp Sư trừ được những con quỷ một giò, đừng cho nó bắt nó cút qua nha Pháp Sư.
Thôi, bà nói vậy tôi cũng gan sức mình. Bà hãy tin vào tài của tôi. Đã từng học luyện mười mấy năm ở núi Tà Lơn, phép thuật của tôi có thể hô không quán giò, tái đậu thành binh. Sa gì con quỷ một giò này. Bây giờ lễ vật cúng tổ phải không phải tôi đòi đâu. Cái này là để dành cúng bát quái ngũ hành, cô biết chưa?
Đúng rồi, cúng
đó là giờ? Binh thiên tướng phân ra để bắt quỷ một giò. Ở trên đồi chứ không phải tôi đâu. Ở trên đồi hỏi không phải tôi, nhớ nha. Phải đầy đủ tất cả các lễ vật này phải đem về am của tôi để hầu cho tổ. Quên nữa, cộng thêm năm sấp lụa điều.
Năm sấp lụa điều
cùng ba lượng bạc.
Cùng ba lượng bạc đi vô con lẻ lên con.
Nè, muốn cho cái bùa của tôi nó mạnh á. Thêm hai lượng nữa đi.
Thêm hai lượng
tôi lấy bùa đặc biệt cho.
Đó là phần cúng bên ông, còn phần cúng bên bà.
Dạ tôi đâu có bệnh gì đâu.
Ôi, tôi nói cúng bên bà đây là miếu bà đó.
Vậy hả?
Phần cúng bên miếu bà, nghe cho kỹ nghe. Phải có một cặp xuyến vàng, mỗi bên nó chừng ba lượng.
Ba lượng
kiền vàng đeo cổ thì
nhiêu?
Hai lượng. Cặp
nhiều
bông tai có nhẫn cẩm thạch, mà nhớ có cẩn kim cương à nghe. Cúng cho bà càng lộng lẫy bao nhiêu, bà mừng bà thương thì đừng nói gì một con quỷ một giò, mười con bà cũng bẻ đó là.
Dạ được
nè. Nhưng mà gia chủ nhớ rồi nha. Các vật ấy đem về am của bà ở ngoài gốc cây xoài ngã ba đầu huyện, để tối bà về bà nhập bà bắt quỷ.
Dạ tôi nhớ. Lẹ lên con ơi, lẹ lên.
Nhớ lấy vàng tốt, đừng lấy vàng xăm nha. Thôi bây giờ gia chủ chuẩn bị nhang đèn hoa quả để cho chúng tôi chuẩn bị khẩn giai.
Lẹ lên con Liễu ơi, lẹ lên.
Chị Tư, bây giờ chị chuẩn bị rổi trống lên đi rước bà về.
Phận của tôi mà.
Mỗi lần về ở dữ lắm.
Em lặng để bà về.
chính quy mau quay về đây cho ta khiến sai. Chưa tiên thiên lôi hãy mau về đây ta ban lệnh bài. Kiều 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 kiều. Ông Tề Thiên Đại Thánh.
Đúng, ta là con gái út của Tề Thiên Đại Thánh.
Con của Tôn Ngộ Không, bả tên Tôn Ngộ Nghĩnh.
Nè gia chủ, tối con của gia chủ đi chơi gặp phải con quỷ một giò. Nể tình pháp sư ta sẽ đến nơi cứu giùm. Nhưng phải cúng kiếm đủ nghi lễ như lời pháp sư đã nói. Nhớ cúng nhiều chừng nào tố cùng nó.
Tôi thần tiên phục dòng tôn sư, thần bình tiền tương hãy nghe ta truyền. Hiểu tin hiếu loạn trần gian, bao bắt đem về nhốt lòng bàn vàng thi. Trôi tài cùng tấm lụa điệu, đừng ta dung lệnh hạ trần. Đem bình tiền lệnh hãy chờ lệnh ta.
Sao? Bắt được quỷ một giò rồi chưa?
Trời ơi, bộ ông không thấy sao? Pháp sư đang lo bắt ấn niệm kinh, thì con của qua nó đánh đập lung tung, làm người ta bỏ người ta quán chạy à.
Thôi bà nín đi, cho tới bây giờ mà bà vẫn còn mê tín dị đoan, chẳng tìm hiểu gì sao? Con Cúc Hoa tâm tâm thất thường, khi vui khi buồn miệng lầm bầm nói nhảm. Bà cứ mãi tin bọn người giáo nguyệt gian hoa, dành cầm lấy từ người bài chuyện quỷ ma.
Tôi có biết làm gì hơn, chỉ cầu Phật trời nhỏ phước cứu Cúc Hoa.
Bà để cho tôi sẽ tìm được ngọn nguồn, thử coi quỷ hay người đã bắt hồn con Cúc Hoa. Con Liễu đâu rồi?
Dạ.
Ra ông Bảo đây.
Dạ. Dạ ông gọi con.
Con theo hầu tiểu thơ. Ngày hay buổi đến trường là để học phải không?
Dạ.
Vậy thì lúc đi cũng như khi về, con có thấy tiểu thơ giao du thân mật với ai không? Nè, dù là con trai hay là con gái, kể hết cho ông nghe.
Dạ. Dạ thưa ông, hằng ngày đến trường học, tiểu thơ con chẳng hề giao du trò chuyện với bất cứ một ai. Hay nói đúng hơn là không ai dám nói chuyện.
Tại sao vậy?
Dạ, vì tiểu thơ là ái nữ của ông.
Mày nói dối. Bay đâu?
Mang heo ra đây.
Dạ.
Liễu.
Dạ.
Con bảo rằng con Cúc Hoa không hề tiếp chuyện với ai phải không?
Dạ.
Thế thì tại sao nó cứ mãi kêu tên Phạm Công, Phạm Công, rồi lắc đầu rồi than thở hả? Nè, Phạm Công là ai? Con trai hay con gái? Trẻ hay già? Mày nói màu gian dối hả? Lệ, lệ nó xuống đánh năm heo.
Dạ dạ, dạ con nhớ rồi.
Nhớ thì nói.
Dạ bẩm ông, đã có lần tiểu thơ con trò chuyện với Phạm Công.
Phạm Công là người như thế nào?
Là một thanh niên còn mẹ bất cha, sông lam lũ giặc thế làm nướng, đem cơm về nuôi dưỡng tự thân, có lúc nhịn bụng không ăn, lá chuối cây gai thay cho cuộc mực, rèn luyện ôm nhuần ngày cũng như đêm. Chúng bạn đều thương Phạm Công hiếu đạo, để thơ thấy chàng chuyên cần đèn sách, nhưng thiếu tiền mua kinh sử học hành.
Tiểu thơ về rồi phát
khang.
Cúi mặt khoanh tay, chàng phạm công lễ phép vô cùng, không dám ngẩng đầu nhìn. Tiểu thơ hỏi gì mới trả lời thôi.
Tiểu thơ gặp nó mấy lần rồi?
Dạ chỉ có một lần hỏi chuyện, còn những lần sau chỉ núp lén nhìn người.
Lén nhìn phạm công?
Dạ.
Bà nghe không?
Dạ.
Con gái lén nhìn trai đó.
Dạ, là vì khi tan học, tiểu thơ ra về thấy mẹ của phạm công ngồi ăn cơm, còn phạm công thì quỳ bên hầu mẹ. Có lần thấy chuyện bất bình, do bọn công tử con nhà quyền thế hiếp đáp một người nghèo, phạm công ra binh vực. Mẹ chàng sợ chuyện chẳng may xảy ra, kêu chàng vào nằm xuống đánh đòn vì cãi mẹ. Chàng ôm chầm lấy mẹ khóc. Bà hỏi có phải bà đánh khoa nên chàng ức. Chàng lắc đầu rằng chỉ buồn mẹ đánh chàng không còn đau như xưa nữa. Chứng tỏ là bà đã già và sắp xa chàng. Thế rồi mẹ con cùng ôm nhau khóc. Tiểu thơ con thấy rồi cũng khóc theo. Và từ đó tiểu thơ con về phát bệnh.
Mẹ con người ta ôm nhau khóc, bà đã khóc theo, về bệnh. Nè,
dạ,
hiểu.
Dạ.
Nhà phạm công ở đâu?
Dạ chàng không có nhà, chỉ ở nhờ ngoài hiên sau trường học á.
Thôi tao biết rồi. Quân, đến đòi phạm công tới hầu ta nghe không? Còn có Liễu.
Dạ.
Vào trong mời tiểu thơ ra trong dạy chuyện.
Dạ.
Đó, hồi nãy giờ bà có nghe không? Con Liễu nó nói đó. Làm mẹ mà không biết gì hết trọi. Hễ con đau một chút là cũng dái lung tung, rước thầy rước bà về trấn ép, không có chịu tìm hiểu căn nguyên do đâu mà con mình nó phát sinh ra bệnh như thế này nè. Cho sáng con mắt của bà, thấy không? Không phải con quỷ một giò mà chính thằng Phạm Công bắt hồn của nó rồi đó.
Thôi mà ông, hễ vợ ngu muội thì nhờ chồng chỉ dạy là đạo căn thường đùm bọc cho nhau. Tôi thật có lỗi vô cùng, không biết chăm sóc dạy con để đến đổi con Cúc Hoa nó yêu thầm nhớ trộm người ta. Hãy tôi thấy con tiều tụy ngỡ là ông bà quở phạt. Thôi tôi xin hứa với ông là từ là sắp tới tôi chừa không còn mê tín dị đoan nữa.
Dạ thưa ông bà, tiểu thơ con ra đến.
Dạ, con trẻ xin bái mừng cha mẹ được lệnh con ra hầu. Cúc Hoa.
Dạ.
Sao con như vậy chứ? Đau gì, bệnh gì mà con để cho sắc hương ủ dột? Nói đi con, nói thật cho cha mẹ nghe, có phải là con đã yêu Phạm Công không?
Con gái của mẹ hư đến thế rồi sao? Phạm Công nó có xứng đáng gì mà con lại mới yêu rồi phát sinh ra bệnh?
Mẹ, nhục tử vô cùng đánh tôi, đã để thương quyến xương tôi sầu lo. Mẹ ơi, sao kẻ thì giàu sang trong nhung gấm bạc vàng, người khổ cực dãi dầu dùi mưa nắng, thương hàng sĩ hiu thâm trọn đau, nghèo bát tiền mua sách vở bút, dân dân lòng rèn luyện chi nam, nhìn cơm nuôi mẹ lam lũ sớm chiều gặp hương đài khơi giúp đỡ người cùng quý.
Và con đã nhớ trộm kẻ bằng y rách dưới nghèo nàn, sống lang bạc không nhà, việc vợ chồng cha chẳng cấm ngăn nhưng phải hộ đôi môn đăng. Là tiểu thơ quê các trang bày, sao con yêu kẻ ăn mày,
dẫu cơ hàng dân
giữ lòng trong sạch, trong tim máu mài râu.
Cục hòa con đã yêu họ Phạm, trong khi cha là tri phủ cao sang, lại có thằng rể tồi tàn, cơm chẳng đủ no, áo không đủ ấm mà. Tại sao vậy? Hả? Nó có ma lực gì làm cho con phải động lòng? Khi công tử Mã Sinh con có quan thủ bị đến cầu hôn thì con từ chối người ta.
Thưa cha, Phạm công hiếu thảo với mẹ, lễ độ với mọi người, dù khó nghèo nhưng chẳng lòng tham, lại ham học rõ người chí lớn. Còn Mã Sinh vừa thấy cha ra đường ngang ngược, chẳng giỏi văn chương lại giỏi việc bướm qua, gặp mỹ nhân thì thô lỗ sổ sàng, kẻ như thế làm sao con ưng được chứ?
Con Cúc Hoa nó nói phải đó ông à, là phận gái 12 bến nước, mong được tấm chồng khí phách trượng phu, nếu rơi phải vào kẻ trụy lạc quan đàn là xấu số chọn nhầm bến đục.
Bà khéo bắt cầu cho nó muốn trèo lên đầu tôi ngồi đó phải không? Mã Sinh là Nho Phong công tử, còn Cúc Hoa là Khuê Cát tiểu thơ. Bà phải biết rằng hãy con quan là phải lấy con quan, rồng dưới bụng mới là chồng là vợ chứ. Cha muốn con phải ưng công tử Mã Sinh.
Không, con không thể ưng công tử một ấy.
Cúc Hoa. Sao con dám buông lời kình trong ý cha, chở che cho kẻ ăn mày, về nhà công tử cao sang. Cút qua, chẳng không được cãi lời cha. Con Mã Sinh
trên cha chẳng thương em duyên tình con, suối vàng con xin chớ.
Dạ, bẩm thượng quan, con dân lệnh đã tìm được Phạm Công và dẫn mẹ con hắn đến hầu.
Ta bảo mày chỉ đòi Phạm Công, mà sao mày kéo cái mẹ nó theo?
Dạ, vì bà ta mù nên Phạm Công đi đâu cũng dẫn mẹ theo.
Bà nghe không?
Dạ.
Má chồng Cúc Hoa nó mù đó. Thôi được rồi, cho hai mẹ con nó vào đi.
Tuân lệnh.
Dân Phạm Công được lĩnh đến hầu, chờ đại quan phán dạy.
Thằng coi cũng phải đứa quá ha ông.
Cầm miệng bà lại đi.
Phạm Công là mi đó không?
Dạ.
Và bà này là mẹ của mi đó không?
Dạ.
Còn trai mi đâu không kéo theo cho đủ bè đủ cặp đủ bộ luôn? Ừ?
Dạ bẩm thượng quan, vợ chồng tôi chỉ có một Phạm Công. Sau khi ông tôi qua đời, mẹ con tôi hữu hỷ nương nhau sinh sống,
viết thuê làm mướn và che trời lao mái hiên sau trường học đó phải không?
Dạ.
Thế mà dám đèo bồng trịch thượng Phạm Công.
Dạ.
Mi đã dùng lời ngọt tiếng ngon, sao không biết mình là hạ tiện, dám cười cợt gió đăng, mơ đòi đến con gái nhà quan.
Đại quan thân áo rách khổ ôm, phận hàng với mẹ con tôi thủ phần. Không hiểu việc gì đã tải ra, để thượng quan phải dày la.
Có phải là ngươi đã có lần hầu chuyện với Cúc Hoa, lợi dụng tấm nhân từ đôn hậu của con ta? Giả khóc than đem cái nghèo ra để xin tiền xin bạc.
Dạ không, nghèo cho sạch rách cho thơm, lòng vặn lòng chẳng để thẹn lương tâm. Tay lắm chân y bụng làm lụng đêm ngày đổi lấy bát cơm, không hề ngửa tay đón nhận đồng tiền bố thí của ai. Sự thật có lần tiểu thơ thấy tôi bàn đất chép lại bài thơ mang sách đến đi cho từ chối không xong tôi đành phải nhận
và từ đó người đã dùng lời kêu chọc rù quến Cúc Hoa phải không để con gái ta cãi lại mẹ cha không chịu lấy chồng
Phạm Cưng buồn vô diêm ta để hôm nay xảy ra cố sự vui rộm theo phận vui rộm có đầu dưới thấp mơ đòi leo cao
mẹ
đinh đi
mẹ 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 ơi con ngàn đại xin mẹ hiểu cho con lời mẹ nghiêm răng con mãi ghi lòng nào vọng tưởng đua đòi cao sang có lần tiểu thơ hỏi chuyện và từ đó đến nay con tránh mặt đâu có dám nhìn
im đi nghịch tử nếu cô không cãi lời mẹ dạy thì hôm nay đâu có chuyện như vậy đồ bất hiếu mà con đã làm khổ mẹ
mẹ mẹ
tưởng quang dâm đầu trước công
cho mẹ con của bà cô quả có thể lấy việc ta hành hạ khảo tra nhưng mà thôi mẹ con bà tức tốc phải đi mau trong nỗi nhược rời xa khỏi việc
phải xa mảnh đất thân yêu đã từng chung nhau cách rúng lì sao
đây nè 10 quan tiền ta cho mẹ con của bà làm lộ phí hãy đi ngay trả lại sự yên tĩnh cho gia đình của ta mất người con ta mới hết mến hết yêu và sẽ bằng lòng lên kiệu cưới cùng Mã Sinh công tử.
Mã Sinh công tử?
Đúng, đại công tử Mã Sinh là con quan thủ vị quyền uy nhất quận này.
Bậc thượng quan, vì hạnh phúc của tiểu thư, vì sự yên ấm của gia đình ngài, mẹ con tôi sẽ bằng lòng rời khỏi mảnh đất thân yêu. Còn 10 quan tiền mà ngài đã cho mẹ con tôi không dám nhận. Mẹ, con dại đã làm cho mẹ khổ tâm, chỉ xin mẹ hiểu cho con. Chưa bao giờ con đã làm sai lời mẹ dạy, và bây giờ con dẫn mẹ ra đi.
Phạm Công, đừng đi.
Cúc Hoa.
Dạ.
Mẹ. Mẹ ơi, con nắm tay con nè mẹ ơi.
Phạm Công,
gỡ bảo ra nè.
Cúc Hoa.
Dạ.
Tiểu thơ, tôi van tiểu thơ tha cho mẹ con tôi. Vì không nỡ khước từ tấm chân tình, vì thương xót kẻ nghèo không tiền nên tiểu thơ tặng sách. mà giờ đây mẹ con tôi phải lìa xa tổ ấm thân yêu, lìa xa những kỷ niệm vui buồn từ thuở thơ ấu đến lúc thành nhân. Thôi, xin kêu biệt.
Hợp công,
trời ơi, bà nghe chưa? Nó kêu bằng chàng nữa kìa. Phục qua.
Dạ.
Con gái hư thân mất nết, lúc vắng mẹ cha thì hẹn hò sống chết, rồi bây giờ dám khóc lóc trước mặt mẹ cha thế này, mày làm nhục cha mày phải không Cúc Hoa?
Cha, con trẻ chưa hề cợt gió đùa trăng, đinh nước trăm năm cùng hàng sinh họ Phạm. Thầm hiểu ai ý chí thanh cao, nhưng tài chưa gặp dần mà vẫn bền lòng mài sắc luyện thành kim. Thục nữ rèm thưa ước mơ quân tử ngộ, quá chặt giường xuân không để kẻ phàm phu nhành liễu với tay đùa. Phạm Lan ơi xin đừng kinh miệng, biên học nói quanh quanh liễu ngọ hoa thường. Trách tạo công sao cứ cầu đen bạc, trôi ta trong cảnh đoạn trường vì đời
đã yêu tôi.
Hiếu thảo đối với mẹ, dũng cảm trước hiểm nguy, cần lao trong kiếp sống, xứng đáng là một nam nhân. Đã từ lâu em thương thầm nhớ trộm.
Yêu cái thằng chồng nghèo để làm cái con vợ nghèo, rồi ông cái nghèo mà chết đói vào. Ưng một công tử con quan giàu sang, nghèo để vậy sống trong nhung lụa bạc tiền không chịu, là yêu cái thằng tay trắng túi trơn, không cửa không nhà.
Ông, tôi nói cho ông nghe, con nó đã lớn rồi mà, để nó tự tạo hạnh phúc của nó. Chứ giàu mà không thương được thì làm sao mà yêu. Còn nghèo mà phải ý phải tình thì mới có thể ở ăn đời ở kiếp chứ.
Bà đừng quên tôi là tri phủ. Ông là quan tri phủ. Con Cúc Hoa là con của tôi, con quan phải lấy con quan, không thể lấy kẻ nghèo.
Khoan, có lẽ ông quên rồi sao ông?
Tôi quên nè, gì?
Tôi nói cho ông biết nha ông, ông đừng đang sống trong hiện tại, rồi xin ông cũng đừng nên quên dĩ vãng của mình.
Dĩ vãng tôi sao?
Có lẽ ông quên tôi nhắc cho ông nhớ. Ông nhớ không? Trước kia đó, ông chưa làm quan tri phủ thì ông cũng chỉ là hàng sĩ mà thôi.
Khai hết đi.
Tôi nói cho ông nè, ông nhớ không, lúc ông cưới tôi á, tôi nhớ ông chỉ có một mâm trầu thôi hả, sống dưới mái chòi dột trước dột sau. Rồi ông á thì ông viết liễn kiếm tiền, còn tôi đi nè, tôi phải hái rau dệt vải, tôi lo cho ông ăn học. Giờ ông đổ được làm quan rồi sao phụ kiếp cơ hàng, theo vàng bạc bỏ tình bỏ nghĩa. Tôi là mẹ của con Cúc Hoa, tôi tán thành.
Sao? Bà tán thành cho con Cúc Hoa nó yêu Phạm Công hả?
Phải, tôi tán thành. Còn ông chịu không?
Không chịu.
Hả? Ông không tán thành phải không? Nếu ông không tán thì tôi tán.
Không, tôi muốn thằng Mã Sinh phải cưới cho được con Cúc Hoa.
Không, còn tôi đứng gả cho Phạm Công hàng sĩ.
Bà
ông à. Ông ơi, ông suy nghĩ lại đi, ông đừng để khổ cho con. Theo mình nghe kể ngâm thì Phạm Công cũng đâu có đến đổi nào, nó chỉ con nghèo thôi ông à.
Với kẻ chí lớn ham học như thế, tôi tin chắc rằng con mình về sau cũng không có khổ đâu. Nè, ông đừng xuống ép duyên con, chẳng khéo thì miệng đời sẽ cười chê dị nghị rằng ông tham tiền phủ khó mà ông.
Nhưng
sao, chịu đi.
Nhưng biết Phạm Công có yêu Cúc Hoa không mà buộc tôi phải gả cho nó.
Phạm Công, chàng hãy nói đi, nói thật lòng mình trước mặt cha em, nói đi.
Dạ thưa mẹ.
Phạm Công con.
Dạ.
Nãy giờ tuy là mẹ không thấy, nhưng có nghe lời lẽ của tiểu thơ và phu nhân. Chẳng nghĩ tiền mà khinh bạc kẻ nghèo như mẹ con mình. Thôi, mẹ cho phép con tự tiện trả lời theo ý nghĩ của con.
Dạ. Xin thưa,
không phải vì quyền thế của tri phụ hay sắc đẹp của tiểu thơ mà tôi vọng tưởng. Chính vì đức hạnh của nàng sang giàu không kiêu căng, quy quyền không tự phụ, cho nên tôi từ lâu cũng để ý thương nàng.
Trời ơi, nó thương
đó, con mình thương nó thì nó thương con mình, thì ông còn nghĩ gì nữa ông?
Bà có biết như vậy là tôi mất mặt với người ta lắm không?
Mà bây giờ tôi hỏi ông, gả hay không?
Tôi
gả thì vui nhà vui cửa, còn không gả hả thì tôi nói thiệt thì nghe không ông? Nè, tôi cho ông ở mình ông mà.
Thôi được rồi, tôi bằng lòng. Tôi bằng lòng gả con Cúc qua chồng Phạm Công rồi. Nhưng mà tôi bắt buộc vợ chồng nó vĩnh viễn không được ở huyện này. Đó, tụi bay cứ nắm tay đi. Nắm tay rồi đi nơi khác mà xây hạnh phúc.
Ông ơi,
đi khỏi nhà tao. Đi khỏi huyện này.
Tay đôi ngả xa nhau đôi đàn, xa tiếng người thân thương, mắt quen lệ nhòa. Quay tơ giật gầm núi ngoài cơn sâu, thương bóng mình
sao vậy? Kể lại cho mẹ nghe coi.
Dạ, nó đánh với thằng Hùng, con ông Lý Sự.
Dạ thưa mẹ, tại vì nó ỷ lớn ngang ngược chửi con là đồ không cha, con tức quá con nhịn không được nên con mới đánh nó.
Con hư đốn mẹ dạy hoài không nghe hả? Phải lễ phép với người lớn, ôn hòa cùng chúng bạn, chăm lo học hành để sau này trở thành người tốt. Có đâu lại thua lỗ cọc cằn mãi gây sự với người ta.
Thưa mẹ, con biết lỗi rồi, xin mẹ tha cho con.
mẹ tha lỗi cho con. Hai con hãy lại đây, lại đây ngồi bên mẹ. Như mọi người, hai con vẫn có mẹ có cha. Hai con ơi, thu sang mấy mùa lá rụng trước thềm đất. Xuân đến bao phen mai đào cùng nở rộ. Sau các quái đổi người duyên xưa, nhưng bông chim vẫn biển biết tâm thôi. Khi Trường An mở hội chọn nhân tài tá quốc, thì có kẻ hành lý vai mang giả từ thế tử. Đó là cha con lên đường theo tiếng gọi non sông. Trên bước đăng trình tiền lộ phí vốn không, mẹ cắt mái tóc xanh, mua sách vở cho chồng ưng đi.
Quý vị vừa thưởng thức phần 1 vở tuồng cải lương Phạm Công Cúc Hoa của soạn giả Thanh Tòng, qua phần diễn xuất của các nghệ sĩ Vũ Linh trong vai Phạm Công, Tài Linh trong vai Cúc Hoa, Thanh Tòng trong vai Tri Phủ, Tú Sương trong vai Nghi Xuân, Quế Trần trong vai Tấn Lực, Thanh Loan trong vai Phu Nhân, Thanh Hằng trong vai Tào Thị, Xuân Yến trong vai Phà Mẫu, Bảo Chung trong vai Trần Bảnh, Hữu Cảnh trong vai Vương Cường, Trường Sơn trong vai Sầm Hưng, Bạch Long trong vai Nam Pháp Sư, Yến Phương trong vai Tứ Bóng, Trinh Trinh trong vai Liễu cùng các nghệ sĩ khác. Kính mời quý vị đón xem phần 2 vào thứ Năm tuần sau trên truyền hình Vô Thượng Sư. Xin cảm tạ quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Văn Nghệ Thiên Cung hôm nay. Tiếp theo đây là lời pháp Cam Lồ. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn tái ngộ vào tuần sau. We thank you for your company on today's enlightening entertainment. Words of Wisdom is coming up next. Farewell for now and we'll see you next week.